Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Kính chào quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang sáng nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 16 tháng 8 năm Quý Mão. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin chính sau đây.
Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tổ chức tập huấn nâng cao năng lực của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023.
Huyện Tân Phước bắt đầu bơm tháo chống ngập úng cây khóm.
Công đoàn Tiền Giang tham gia phát triển đảng.
Tiếp một câu chuyện buổi sáng với bài viết đấu tranh ngăn chặn tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.
Liên Hợp Quốc kêu gọi Afghanistan xem xét lại lệnh cấm nữ giới tiếp cận giáo dục.
Đức lần đầu tiên tổ chức diễn đàn đối thoại toàn cầu Berlin.
Sau đây là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng hôm qua 29 tháng 9, Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tổ chức tập huấn nâng cao năng lực của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023.
Lớp tập huấn dành cho các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, cán bộ phụ trách đoàn thanh niên tại các trường trung học phổ thông, cán bộ hội cơ sở, cán bộ chi tổ hội và hội viên các hội, nông dân, hội liên hiệp phụ nữ, đoàn viên thanh niên các trường đại học cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh và giáo viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. 60 học viên được cung cấp những kiến thức về xu hướng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, những nội dung cơ bản và cách thức đánh giá khả thi của dự án khởi nghiệp, các bước xây dựng kế hoạch tài chính cho dự án khởi nghiệp, thuyết phục nhà đầu tư cho dự án khởi nghiệp, kinh nghiệm trong việc nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở địa phương, và học viên được trao đổi những thông tin về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ các chuyên gia đến từ trường Đại học Nguyễn Tất Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành các văn bản kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 nhằm mục tiêu cụ thể hóa đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của chính phủ cho phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh Tiền Giang.
Tại Ủy ban nhân dân xã Hậu Mỹ Trinh, Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Bè tổ chức hội nghị giao ban công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023 của các xã thuộc cụm 2 gồm Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B, Thiện Trung và Mỹ Trung. Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2023. Đồng thời, trình bày các khó khăn và kiến nghị, đề xuất một số vấn đề cần tháo gỡ tại địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đỗ Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng cụm 2 ghi nhận những kiến nghị đề xuất của các xã. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các tháng còn lại năm 2023 như: đối với các xã thu ngân sách còn thấp, cần tập trung hơn nữa trong các tháng còn lại, chủ động phòng ngừa thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, đau mắt đỏ và các dịch bệnh khác. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các công trình xây dựng cơ bản tại địa phương, tiếp tục thực hiện quyết liệt kế hoạch 60 ngày đêm thực hiện đề án 06, đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID, thực hiện công tác diễn tập tuyển quân theo kế hoạch, chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã, tập trung công tác phát triển đảng viên.
Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Lầy vừa tổ chức sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cái Lầy chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, sau khi nghe dự thảo báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, các đại biểu đã tập trung tham luận, phát biểu ý kiến xoay quanh các vấn đề như khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, tình hình an ninh trật tự nổi lên trên địa bàn huyện, thực trạng, nguyên nhân và biện pháp đấu tranh xử lý, đánh giá công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp, kết quả khắc phục của các cơ quan tư pháp đối với các kiến nghị và kháng nghị, kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Đảng ủy các xã thị trấn phát biểu về công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa bàn. Sau hội nghị, Quyền Cái Lầy tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp.
Theo thống kê, toàn huyện Tân Phước hiện có 131 ô đê bao với chiều dài gần 800 km, bảo vệ diện tích hơn 18.000 ha với hơn 15.400 ha khóm. Mấy ngày qua, mưa lớn cộng với triều cường làm mực nước trong các ô đê bao dâng lên cao. Vì vậy, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện chỉ đạo các xã thị trấn có ô đê bao triển khai vận hành công tác bơm tháo chống ngập úng cho cây khóm. Toàn huyện Tân Phước hiện có 198 trạm bơm với gần 293 máy bơm, chủ yếu là máy bơm điện. Tính đến thời điểm này, đa số trạm đã thực hiện đóng ký quỹ với ngành điện và vận hành bơm tháo đảm bảo không để ngập úng cây khóm khi bị mưa nhiều cộng với triều cường.
Theo thông tin từ ngành nông nghiệp huyện Tân Phước, tính đến thời điểm này, xã phía trong ít bị ảnh hưởng của lũ như Phú Mỹ, Tân Hòa Thành, Hưng Thạnh, Tân Lập 1 và Tân Lập 2. Nông dân đã xuống giống vụ thu đông 2023 được 808 hecta, trà lúa đang trong giai đoạn mạ, lúa phát triển bình thường. Về cơ cấu giống, các giống lúa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu từ 60-70%, lúa chất lượng trung bình từ 20-30%, giống lúa khác 10%. Các giống lúa khuyến cáo như OM6976, OM5451, OM4218, OM7347, OM18, OM380, nèm qua 9, đài thơm 8, nếp 4625. Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9 năm 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tổ chức kiểm tra toàn diện các mặt công tác biên phòng năm 2023 tại các đồn và hải đội trực thuộc.
Tại các đơn vị, đoàn tiến hành kiểm tra để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2023 của các đơn vị. Kiểm tra việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, văn kiện trong công tác tham mưu, tác chiến, công tác đảng, công tác chính trị, các loại hồ sơ chuyên ngành về công tác trinh sát, đấu tranh phòng chống tội phạm, hậu cần tài chính và kỹ thuật. Trong đó, chú trọng đến công tác huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, chiến đấu, bộ binh, huấn luyện điều lệnh, xây dựng nề nếp chính quy của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, công tác quản lý vật tư, tài sản, vũ khí trang bị phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của đơn vị. Ngoài ra, đoàn tiến hành kiểm tra hành động, tác phong điều hành của người chỉ huy trong xử lý một số tình huống chiến đấu bảo vệ đồn, tình huống hỏa hoạn, cháy nổ xảy ra trong đơn vị. Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra đánh giá cao về công tác phối hợp của các đơn vị với các cơ quan chức năng, lực lượng, chính quyền các xã, thị trấn biên giới biển trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới biển. Các đơn vị đã làm tốt việc quản lý bộ đội, duy trì các chế độ quy định, tạo chuyển biến về nền nếp chính quy, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu cấp ủy chỉ huy các đơn vị rà soát hệ thống văn bản, kế hoạch, tăng cường huấn luyện, luyện tập phương án chiến đấu, huấn luyện thể lực cho bộ đội, làm tốt giáo dục chính trị và quản lý tư tưởng cán bộ chiến sĩ, bảo quản bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện, tài sản nhằm phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và những nhiệm vụ đột xuất của đơn vị. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển và vùng biển giáp ranh với các tỉnh lân cận.
Trong hai ngày 27 và 28 tháng 9, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức hai đoàn gồm lãnh đạo các đơn vị, tổ chức cán bộ, công tác đảng và công tác chính trị và cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đến thăm tặng quà 13 cán bộ công an hưu trí hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, thị xã Cái Lậy và huyện Cái Bè. Tại mỗi nơi đến, đoàn ân cần thăm hỏi tặng quà của Công an tỉnh và chúc các đồng chí luôn khỏe mạnh, tiếp tục dìu dắt truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ nối tiếp, phát huy truyền thống dễ dàng, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.
Hôm 28 tháng 9, trại giam Phước Hòa thuộc cục C10 Bộ Công an đóng trên địa bàn xã Thành Hòa, huyện Tân Phước, tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân lần thứ 13 năm 2023. Tham dự hội nghị có hơn 180 thân nhân và phạm nhân đang cải tạo tại trại giam. Những năm qua, chất lượng hiệu quả công tác giáo dục phạm nhân tại trại giam Phước Hòa không ngừng được nâng cao, chế độ chính sách cho phạm nhân được quan tâm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong năm, trại đã phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức được 11 lớp dạy nghề, mai công nghiệp và hàng cho 192 phạm nhân, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 1.542 lượt phạm nhân, trong đó giảm hết thời hạn tù cho 109 phạm nhân, tù chung thân giảm xuống 30 năm cho 9 phạm nhân và 1.424 phạm nhân hưởng các mức giảm khác. Ngoài ra, trại giam Phước Hòa còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phát động các phong trào thi đua nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho phạm nhân phấn đấu, tích cực học tập, lao động, cải tạo tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Dịp này, các đại biểu thân nhân gia đình phạm nhân đã đóng góp được 43.900.000 đồng vào quỹ Tấm Lòng Vàng, đồng thời được tham quan khu buồng giam, bếp ăn, nơi chấp hành án và dùng bữa cơm thân mật cùng các phạm nhân. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tỉnh Tiền Giang đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường hướng về cơ sở, thực hiện tốt vai trò chức năng của tổ chức công đoàn, từ đó hoạt động công đoàn ngày càng ổn định và nâng cao chất lượng. Công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp được tổ chức công đoàn chú trọng, nhất là tập trung đề án 03 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Tiền Giang về tăng cường công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Ghi nhận của phóng viên Thanh Đào.
Triển khai thực hiện đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xác định tổ chức công đoàn chính là cầu nối tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và công nhân lao động, đồng thời là nơi rèn luyện trưởng thành của cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động. Do đó, ngay từ khi triển khai thực hiện đề án, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai quán triệt đến Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc về nội dung và nhiệm vụ cụ thể của công đoàn các cấp trong thực hiện đề án. Ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang cho biết.
Về phía Đảng đoàn Liên đoàn tỉnh luôn xác định cái công tác phát triển đảng viên ở các cái doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là một trong cái nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn tham gia xây dựng Đảng. Chính vì vậy đó thì ngay sau khi đề án được ban hành thì Đảng đoàn và Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai đến tất cả các cấp công đoàn trong tỉnh. Sau khi ban hành cái kế hoạch cũng như là triển khai thực hiện, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng có phân công trực tiếp cho ban tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh là cái cơ quan đầu mối để theo dõi cái thực hiện triển khai cái đề án 03. Và từ khi ban hành cái đề án ngày 28 tháng 12 năm 2018 thì sau đó từ năm 2019 trở đi đó thì Liên đoàn Lao động tỉnh là giao trong 20 cái chỉ tiêu Liên đoàn Lao động các huyện thành thị thì có một cái chỉ tiêu về là kết nạp Đảng theo cái đề án 03 này.
Từ chỉ đạo của tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn trong tỉnh đã quán triệt thực hiện tốt các chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng và phát triển Đảng, vận động doanh nghiệp, tạo điều kiện cho công nhân tham gia các lớp tập huấn về Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong công nhân lao động nhằm nâng cao nhận thức để phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đảng viên Nguyễn Thị Diễm My, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn túi sách Simon Việt Nam Tiền Giang chia sẻ.
Cảm xúc của em là em rất là tự hào, rất là vinh dự khi hôm nay em có mặt ở đây được làm đứng vào đội ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ lâu rồi em cũng rất muốn là mình là một đảng viên. Khi mà em làm việc trong doanh nghiệp thì em không nghĩ là mình sẽ có cơ hội. Thì em cũng cảm ơn các anh chị, các chủ tịch, phó chủ tịch cũng như các chi bộ ở đây đã tạo điều kiện cho em trở thành một đảng viên.
Nói về kết quả thực hiện đề án 03 của các cấp công đoàn Tiền Giang đến thời điểm này, ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang cho biết.
Thực hiện đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về là phát triển Đảng trong cái công nhân lao động ở các cái doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thì thực hiện cho đến nay là phải nói là nó mang lại cái kết quả rất là rõ nét. Các cấp công đoàn là đã giới thiệu cho các cấp ủy Đảng là trên là 344 lượt công đoàn viên ưu tú, và qua đó thì các cấp ủy Đảng cũng đã kết nạp 78 công đoàn viên ưu tú đứng vào ngũ của Đảng và phối hợp cùng với Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy các khu công nghiệp đã thành lập được 7 cái chi bộ trong các cái doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Nhiều đảng viên được kết nạp thể hiện tính tiên phong gương mẫu trong sản xuất kinh doanh, có ý thức rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, có đạo đức lối sống lành mạnh, thân thiện, gần gũi, được người lao động, chủ doanh nghiệp tín nhiệm. Tại các doanh nghiệp có tổ chức đảng, sau khi đi vào hoạt động, tổ chức cơ sở đảng đã là cầu nối quan trọng động viên người lao động phát huy sáng kiến, trách nhiệm để nâng cao năng suất lao động, vừa giúp doanh nghiệp phát triển, vừa tăng thu nhập. Bên cạnh đó, địa phương cũng được hưởng lợi từ thu ngân sách, các doanh nghiệp tham gia các phong trào thi đua tốt hơn, có nhiều hoạt động thiết thực đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp ở huyện Gò Công Đông thường chịu ảnh hưởng nặng nề từ tác động của biến đổi khí hậu, vì đây là địa phương nằm cuối nguồn, khan hiếm nước ngọt trong mùa khô và bị nước mặn xâm nhập gay gắt. Vượt lên điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, nhiều nông dân đã chủ động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, trở thành các mô hình sản xuất điển hình trên quê hương vùng biển.
Nổi bật có anh Nguyễn Văn Tiến, xã Kiến Phước, là một nông dân trẻ dám đột phá chuyển đổi từ nuôi heo sang nuôi chồn hương, hay còn gọi là cày dồi hương trên đất nhiễm mặn Gò Công Đông. Đến nay đã trải qua 8 năm, thực tế đã chứng minh con chồn hương nuôi phù hợp với vùng đất mặn Gò Công vì không tốn nhiều nước ngọt để uống và không dùng nước để vệ sinh chuồng trại. Nuôi chồn hương chỉ cần đầu tư xây cất chuồng trại cách mặt đất khoảng 50cm, sau đó thả con giống vào rồi đầu tư công lao động chăm sóc, cho ăn đầy đủ là có thể thu hoạch và bán giá không dưới 1,8 triệu đồng một ký chồn hương thương phẩm, anh Nguyễn Văn Tiến cho biết.
Không, cái vùng đất ngập mặn Gò Công này mình nuôi con chồn này là rất hiệu quả. Rất là thích hợp với con chồng hương này. Thì nó thì tại vì hồi mới buổi ban đầu thì anh không biết nuôi nó còn hơi khó khăn, như sau này thì nuôi nó rất là dễ dàng.
Một điển hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu khác ở huyện Gò Công Đông là anh Trương Văn Phúc, ấp 2, xã Tân Tây. Trước đây anh nuôi gà đất và gà đất cũng rất nhạy cảm với nước mặn, nên hễ cứ vào mùa khô, mặn xâm nhập là đàn gà bị bệnh, nên anh Phúc mạnh dạn chuyển toàn bộ chuồng trại nuôi gà sang nuôi chim công. Đến nay, sau gần 4 năm đột phá, anh Phúc cũng có thể khẳng định nuôi chim công là mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp thiếu nước ngọt, mặn xâm nhập vào mùa khô và biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến cực đoan ở vùng biển Gò Công. Anh Trương Văn Phúc chia sẻ.
Là mình chăn nuôi á, chim công này thì không ảnh hưởng nhiều đến cái khí hậu khắc nghiệt. Là do là chim công là sống ở môi trường là nhiệt đới, thì cái lượng thức ăn và nước uống hiện tại lúc nào nó cũng có sẵn, do đó không ảnh hưởng nhiều do đấy mấy cái mô hình khác.
Hai nông dân ở huyện Gò Công Đông mà chúng tôi giới thiệu đến bà con ở phần trên là hai điển hình trong thực hiện đề án các vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với hạn mặn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai và khuyến khích nông dân các huyện phía Đông cùng tích cực thực hiện. Những ngày đầu chuyển đổi, chắc chắn bà con sẽ gặp khó khăn do bỡ ngỡ, nhưng với sự chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt của ngành nông nghiệp các cấp, tin rằng bà con sẽ thích ứng được với biến đổi khí hậu và sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Thưa quý vị và các bạn, hôm 28 tháng 9, Sư đoàn 8 phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức phổ biến tuyên truyền luật giao thông đường bộ năm 2023 cho 100% cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ, khối sư đoàn bộ, trung đoàn 1, trung đoàn 2, ghi nhận của cộng tác viên Quỳnh Phong.
Trong thời gian một ngày học tập, đơn vị được tuyên truyền nội dung các chuyên đề gồm một số vấn đề cơ bản về tình hình tai nạn giao thông và những nguyên tắc bảo đảm an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, lỗi vi phạm hiện nay thường gặp, công tác xử lý vi phạm hành chính và định danh biển số. Được tham gia nghe buổi tuyên truyền về những quy định mới của luật giao thông đường bộ năm 2023, trung sĩ Nguyễn Thái Đạt, nhân viên báo dụ đại đội 1, tiểu đoàn thông tin, phòng tham mưu, sư đoàn 8 chia sẻ.
Buổi tuyên truyền về luật an toàn giao thông hôm nay giúp cho tôi và các đồng chí đồng đội hiểu rõ hơn về luật an toàn giao thông cũng như việc chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông ở trong và ngoài đơn vị.
Đại quý Đặng Thanh Dân, nhân viên ban quân y phòng hậu cần sư đoàn 8 cho biết thêm.
Qua cái hội nghị phổ biến tuyên truyền luật giao thông đường bộ năm 2023 hôm nay thì bản thân đã cập nhật thêm được nhiều kiến thức mới để góp phần nâng cao cái nhận thức cũng như cái trình độ hiểu biết của mình về luật giao thông đường bộ. Thì đồng thời cũng qua cái hội nghị này thì bản thân có thể tuyên truyền cho gia đình, người thân, bạn bè chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ để góp phần là giảm thiểu cái số vụ tai nạn giao thông đường bộ hiện nay.
Đặc biệt đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang còn thông báo đặc điểm tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2023. Văn hóa giao thông khi thực hiện các thông tư như thông tư số 32/2023 ngày 1 tháng 8 năm 2023 của Bộ Công an về quy định nhiệm vụ quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát Giao thông, thực hiện nghị quyết số 88 ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quyết định số 3500 ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, hướng dẫn số 3831 ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ, kết luận số 82 ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang về triển khai thực hiện tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trung tá Trương Minh Hiếu, đội trưởng đội tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh.
Qua một buổi lắng nghe để trao đổi để làm rõ thêm cái những vấn đề thực trạng tình hình và những cái hướng tới để mong các đoàn thể cán bộ chiến sĩ của sư 8 cũng làm một giúp giùm cho lực lượng giao thông làm một tuyên truyền viên để tuyên truyền cho cái người thân và nhân dân để góp phần bảo là đảm bảo lực lượng giao thông trong cái năm 2023 này cũng như những năm tiếp theo góp phần cái quyết tâm xây dựng cái văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Thông qua đợt phổ biến tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, luật giao thông đường bộ, chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ trong toàn đơn vị, hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường, vi phạm nguyên tắc an toàn khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng đảng bộ sư đoàn trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
Tiết mục câu chuyện buổi sáng.
Tiết mục câu chuyện buổi sáng.
Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Những năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tạo điều kiện đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, trong đó có cả người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã tìm cách hình thành, phát triển các tà đạo nhằm xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó nhằm hình thành các lực lượng đối lập với Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tiếp một câu chuyện buổi sáng hôm nay, sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết đấu tranh ngăn chặn tà đạo, hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ.
Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam những năm qua, tà đạo thường xuất hiện và phát triển mạnh ở vùng nông thôn, vùng sâu xa, nhất là địa bàn Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc. Các tổ chức này đã thu hút được một số lượng người tin theo, trong đó có tà đạo đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, sinh hoạt tại nhiều địa phương như Tin Lành Đầy Ga, Hà Mòn, Pháp Luân Công và đặc biệt gần đây là tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời. Dù mới chỉ xuất hiện tại Việt Nam chưa lâu, song đã phát triển mạnh và hoạt động bất hợp pháp ở hơn 20 tỉnh, thành phố với hàng nghìn người tham gia, nhất là ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa. Việc tuyên truyền phát triển tà đạo đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội, gây tâm lý bức xúc, hoang mang trong một số bộ phận quần chúng và tín đồ các tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm phức tạp tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Yêu cầu cụ thể là chính quyền các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, giải tán, thu hồi giấy phép đối với các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, không để tổ chức này tái nhóm, hình thành các tụ điểm hoạt động mới, không chấp thuận đăng ký hoạt động dưới mọi hình thức. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền các hoạt động vi phạm pháp luật, tác hại do Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Cấp ủy Mặt trận Tổ quốc và chính quyền đoàn thể tăng cường thông tin, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền cho học sinh, sinh viên nhận thức rõ ràng bản chất, hành vi, thủ đoạn, phương thức hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ để nâng cao cảnh giác, không bị lôi kéo. Từ đây cho thấy, mặc dù đã có nhiều vụ việc bị phát giác sau những cảnh báo liên tiếp của Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ và một số ngành đoàn thể địa phương, tưởng chừng hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ sẽ bị loại bỏ khỏi đời sống, nhưng tổ chức tôn giáo bất hợp pháp này vẫn tồn tại dai dẳng, diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa của các ngành, các địa phương cũng như cả cộng đồng. Sự xuất hiện của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ nói riêng và các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp nói chung không phải là vấn đề mới xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn lại có những biểu hiện khác nhau, mức độ ngày càng tinh vi hơn. Không chỉ co cụm ở một khu vực, nhiều tà đạo nuôi tham vọng tỏa đi khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước để lôi kéo nhiều người tham gia, gây những hệ lụy tiêu cực. Đáng chú ý gần đây, một số tà đạo tìm mọi cách xâm nhập, len lỏi sâu vào khu vực đô thị, vốn là nơi thường được coi là trình độ dân trí cao hơn mặt bằng chung cả nước. Việc xây dựng triết lý của một số tà đạo hiện nay cũng hết sức tinh vi, thể hiện bằng việc chai mượn hoặc dựa trên những giáo lý của các tôn giáo chính thống và hướng lái người nghe theo ý đồ của mình. Đây chính là lý do nhiều người có trình độ học vấn vẫn có thể sa vào vòng tay tà đạo. Như một hội nhóm tà đạo tuyên truyền việc chữa bách bệnh dựa vào nguyên lý của y học năng lượng với các phương pháp như yoga, thiền, khí công. Chúng là những phương pháp rèn luyện thân thể, tâm trí được nhiều người biết đến. Nhìn chung để chỉ lừa mị, dẫn dụ người tham gia, tà đạo thế hệ mới hiện nay đều vay mượn những nguyên lý, phương pháp, kinh điển của những tôn giáo tín ngưỡng, những hiện tượng văn hóa được thừa nhận rồi cải biến để phục vụ những mưu đồ không trong sáng. Đáng chú ý, các tà đạo triệt để tận dụng phương thức truyền bá mới thông qua ứng dụng công nghệ để xây dựng, quảng bá và đánh bóng hình ảnh, đặc biệt là hình ảnh về các hoạt động từ thiện, cứu trợ, hành động vì môi trường. Sau khi đã lôi kéo được đông người tham gia, các tà đạo dần bộc lộ tính chất mê tín dị đoan, phản khoa học, đi ngược văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, như phỉ báng tục thờ cúng tổ tiên, hiếu kính ông bà cha mẹ. Đồng thời, nếu ban đầu việc đi theo một số hội nhóm tà đạo là miễn phí, nhưng dần dần người tham gia sẽ phải đóng phí. Càng lên lớp cao, mức phí càng nhiều. Cùng với đó là các hoạt động với danh nghĩa thiện nguyện, ủng hộ giáo hội, song lại có hình thức như bán hàng đa cấp, có tính chất ép buộc khiến người tham gia tốn kém rất nhiều tiền. Thậm chí đã có những người bỏ hàng chục triệu đồng bay ra nước ngoài để gặp gỡ giáo chủ, rút hết tiền tiết kiệm để đóng góp cho giáo chủ. Như Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, việc tuyên truyền về ngày tận thế khiến nhiều người rơi vào sầu não, suốt ngày chỉ nghĩ đến nước Chúa, có nhu cầu phải dựa vào hoạt động của những người đại diện cho Hội Thánh để rửa sạch mọi tội lỗi. Hậu quả là tín đồ phải nộp 10% thu nhập cho Hội Thánh hay những khoản tiền không nhỏ để thực hiện các nghi lễ. Nhiều người sau khi đi theo tà đạo đã rơi vào cảnh tiền mất tật mang, xung đột với gia đình, bạn bè, sống bi quan, phụ thuộc vào các buổi giảng đạo, phủ nhận các tiến bộ khoa học, tin tưởng vào các dạng bùa phép để chữa bệnh thay vì đến các cơ sở y tế. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền theo và không theo tôn giáo của người dân, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo tín ngưỡng. Pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân. Khẳng định đó là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận, hoạt động phù hợp với thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức, truyền thống văn hóa của người Việt Nam đều được tạo điều kiện thuận lợi để hành đạo, bảo đảm các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Đồng thời, pháp luật Việt Nam cũng khẳng định mọi hành vi lợi dụng tôn giáo xâm phạm quốc phòng, an ninh chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi, xâm hại đạo đức xã hội, phản giáo dục, đi ngược đạo lý và thuần phong mỹ tục cần phải bị lên án và loại trừ ra khỏi đời sống. Do đó, để các tà đạo không thể tiếp tục lén lút truyền bá, tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật, các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp, tổ chức quần chúng ở các địa phương cần phối hợp tổ chức các hoạt động cần thiết để một mặt tuyên truyền rộng rãi trong xã hội, nhất là giới trẻ, nhằm vạch rõ tính chất phạm pháp và bản chất phản văn hóa của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Mặt khác, phát hiện có biện pháp ngăn chặn kịp thời giúp mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội không bị lôi kéo vào hoạt động phạm pháp, từ đó góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ gìn sự lành mạnh của đời sống tinh thần. Quý vị và các bạn vừa nghe tiếp một câu chuyện buổi sáng của Đài Phát thanh Tiền Giang. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần tin thời sự quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 29 tháng 9, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Denis Francis đã kêu gọi chính quyền Afghanistan xem xét lại quyết định cấm phụ nữ và trẻ em gái của nước này được tiếp cận giáo dục. Phát biểu họp báo, ông Francis nêu rõ phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan cũng như nam giới đều có những quyền bất khả xâm phạm, những quyền con người phải được bảo vệ và tôn trọng. Do đó, ông kêu gọi chính quyền Afghanistan xem xét lại chính sách và cho phép trẻ em gái được đến trường, được học tập để có thể đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Theo ông Francis, phụ nữ và trẻ em gái có thể làm tăng thêm giá trị trong việc xây dựng Afghanistan thành một quốc gia mạnh mẽ và gắn kết. Việc cấm trẻ em gái đến trường không phải là cách thức để củng cố đất nước, mà ngược lại tạo nguy cơ làm suy yếu Afghanistan. Ông lưu ý rằng Afghanistan là quốc gia duy nhất trên thế giới mà trẻ em gái không được phép đi học, và thực trạng này cần được giải quyết.
Hôm 28 tháng 9 tại thủ đô Berlin của Đức, Diễn đàn Đối thoại Toàn cầu Berlin đã được tổ chức lần đầu tiên với sự tham dự của hàng trăm đại biểu từ giới chính trị, kinh tế, chuyên gia và quản lý cấp cao đến từ 73 quốc gia trên thế giới. Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh tham dự diễn đàn được đánh giá là tương tự mô hình Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos ở Thụy Sĩ này. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Berlin, diễn đàn kéo dài trong 2 ngày, 28 đến 29 tháng 9 tại Trường Quản lý và Công nghệ Châu Âu. Lễ khai mạc có khoảng 400 đại biểu tham dự. Diễn đàn tập trung vào sự thay đổi hướng tới một trật tự kinh tế toàn cầu mới, các công nghệ phát thải CO2 và một xã hội công bằng hơn. Trong ngày đầu tiên, diễn đàn có hai phiên đối thoại tiêu điểm gồm vai trò của Kazakhstan trong chuyển dịch kinh tế toàn cầu, với sự hiện diện của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev và tăng cường hợp tác trong một thế giới đa cực, với bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ngoài hai phiên đối thoại, ngày khai mạc còn có phiên đối thoại về cách thức huy động vốn tư nhân trong quá trình chuyển đổi toàn cầu sang sản xuất năng lượng không carbon, với sự tham gia thảo luận của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Bộ trưởng Tài chính Indonesia và các đại diện doanh nghiệp hàng đầu đến từ Mỹ, Đức và Ấn Độ. Các diễn giả đánh giá về việc khu vực Nam bán cầu sẽ tiếp tục sản xuất năng lượng hóa thạch trong nhiều thập kỷ tới do dân số tiếp tục tăng nhanh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc thảo luận chuyên sâu tại Washington trong tuần này, trong bối cảnh hai bên cân nhắc tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương vào tháng 11 tới. Theo người phát ngôn trên, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Breitenbrink đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Dậy Đông vào ngày 27 tháng 9 vừa qua. Phát biểu họp báo tại Washington, ông Miller cho biết hai nhà ngoại giao cấp cao phụ trách các vấn đề châu Á đã có cuộc thảo luận thẳng thắn chuyên sâu và mang tính xây dựng về các vấn đề khu vực. Đây là một phần trong các nỗ lực hiện nay giữa hai bên nhằm duy trì các kênh liên lạc song phương. Giới phân tích nhận định việc Mỹ và Trung Quốc tiến hành các cuộc tiếp xúc ngoại giao như trên, mặc dù vẫn tranh cãi về một số vấn đề, cho thấy khả năng hai bên đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 tới bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở San Francisco, Mỹ.
Hôm 28 tháng 9, tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm và nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước thời gian tới. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của Bộ trưởng Kihara với người đồng cấp Austin kể từ khi ông nhậm chức hồi giữa tháng 9. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hai bộ trưởng khẳng định hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ hơn bao giờ hết để ngăn cản mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng ba bên Mỹ-Nhật-Hàn trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục phát triển các chương trình tên lửa và hạt nhân. Hai bên cũng nhất trí sẽ tiến hành các cuộc thảo luận sâu hơn về vai trò, trách nhiệm và năng lực của Mỹ và Nhật Bản đối với an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cách thức quốc gia Đông Á triển khai năng lực phản công như đã đề cập trong các chiến lược quốc phòng mới sửa đổi. Một số nguồn tin cho biết, Bộ trưởng Kihara dự kiến sẽ thăm Washington và hội đàm với người đồng cấp Austin vào đầu tháng 10 tới, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và người đồng cấp Mỹ.
Theo tờ Ran 24, hôm qua, Liên minh châu EU đã sẵn sàng nhất trí các quy định mới về cách xử lý những người xin tị nạn và người di cư bất hợp pháp, sau khi Đức cho biết sẽ tuân theo thỏa thuận đã được đàm phán chặt chẽ. Quý viên nội vụ EU Ylva Johansson cho biết không có trở ngại chính nào đối với vấn đề gây gốc này sau cuộc họp của các bộ trưởng nội vụ trong khối hôm 28 tháng 9, và thỏa thuận chính thức sẽ đến trong vài ngày sau khi được thực thi thỏa thuận mới về di cư và tị nạn sẽ giảm bớt áp lực lên các quốc gia được gọi là tiền tuyến như Italia. Sau khi được thực thi thỏa thuận mới về di cư và tị nạn sẽ giảm bớt áp lực lên các quốc gia được gọi là tiền tuyến như Italia và Hy Lạp bằng cách chuyển một số người tị nạn sang các quốc gia EU khác. Những quốc gia phản đối việc tiếp nhận người tị nạn, trong số đó có Ba Lan và Hungary, sẽ phải trả tiền cho những quốc gia tiếp nhận người di cư. Đồng thời, EU sẽ tìm cách đẩy nhanh quá trình xử lý đơn xin tị nạn để những người di cư không được chấp nhận sẽ được đưa về nước xuất xứ và quá cảnh của họ. Cùng với đó, thời gian giam giữ tối đa đối với người di cư ở các trung tâm biên giới sẽ được kéo dài so với 12 tuần hiện tại.
Theo tờ Bangkok Post, người phát ngôn chính phủ Thái Lan Chai Wacharon cho biết Thủ tướng Srettha Thavisin sẽ quyên góp toàn bộ tiền lương hàng tháng và các khoản trợ cấp chức vụ trả cho ông trong suốt nhiệm kỳ thủ tướng cho những tổ chức từ thiện trong nước. Tổng lương thủ tướng và bộ trưởng tài chính hàng tháng của ông Srettha ở mức 125.590 baht, khoảng 81 triệu đồng, gồm lương là 75.590 baht và phụ cấp chức vụ 50.000 baht. Những khoản tiền này được chuyển vào các quỹ và đến tay những đối tượng cần hỗ trợ. Người phát ngôn cho biết, đây là cách giúp đỡ nhanh hơn so với việc từ thiện dựa theo quy trình lập pháp thông thường thông qua hệ thống nghị viện. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Srettha làm điều này vì ông tin vào sức mạnh của việc cho đi và sẽ làm gương cho mọi người, theo ông Chai. Hành động của ông Srettha diễn ra trong bối cảnh chính phủ bắt đầu thực hiện các chính sách nâng cao phúc lợi cho người dân, giảm khoảng cách giàu nghèo trong xã hội và khuyến khích nhiều trẻ em theo đuổi con đường học vấn.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình do biên tập viên Công Thức biên soạn với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Chí Thiện, Ngọc Hương và kỹ thuật viên Hồng Lệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Sĩ Hùng. Thân ái chào tạm biệt.